Rồi sao nữa? Thật là điên đảo những người tin theo họ, hủy hoại kinh tượng, chôn vùi xuống đất, khiến cho sanh nghi ngờ, lầm lạc rơi vào địa ngục vô gián, khi mất chánh định sẽ đổ vào trầm luân. Có nghĩa là Phật nói thật là điên đảo những người mà tin theo họ, hủy hoại kinh tượng, chôn vùi xuống đất, khiến cho chúng sanh nghi ngờ lầm lạc. Cái người này chắc chắn sẽ đổ vào địa ngục vô gián. Vô gián có nghĩa là không có gián đoạn, nếu chúng ta mà rơi rớt vào trong đó. Rồi thiền sư Quỳnh Minh nói, phước nghiệp rộng sâu trợ giúp cả phàm lẫn thánh, phước là cội gốc của an lạc, trí là cánh cửa dẫn đến giải thoát. Có nghĩa là trong lúc quý thầy mà lạy xuống một lạy thành tâm cung kính cúng dường Đức Phật, có chánh niệm tỉnh giác, đó là gì? Đó là phước đó. Đó là cái công cuộc bố thí mình đến cho Đức Phật, chứ không phải mình dùng tiền bạc mình bố thí mới gọi là phước. Mà này mình thành tâm mình đảnh lễ cung kính cúng dường, chẳng hạn như có tối hôm nay hai người, một người mà lên đảnh lễ Đức Phật á, một người thì được phước đức vô lượng, mà ngược lại có một người không được phước đức vô lượng. Quý thầy hiểu đến đó. Chẳng hạn như á, quý thầy mà đến trước tôn tượng của Đức Phật, mình thành tâm đảnh lễ, mình hiến toàn thân mình cho Đức Phật, thì lúc này quý thầy được phước đức vô lượng. Còn này mình lạy cho có lạy thôi, mình trông cho gì, trông cho hết giờ cái thời buổi tụng kinh mình xuống cho kịp để mình làm cái gì đó, thì chắc chắn quý thầy không được phước đức. Nhớ kỹ điểm đó. Bởi vì sao? Phước là cội gốc của an lạc. Một người mình thấy họ được phước rồi đó, thì tự nhiên cái tâm hồn của họ được an lạc, được an ổn. Còn mình mà thiếu phước, mình làm cái gì cũng sao? Hả? Quý thầy để ý, còn mình mà thiếu phước mình tu hành rất là khó, để ý điểm đó, phải không? Cái tâm mình nó rây rứt, nó khó chịu làm sao đâu á. Còn quý thầy mà đủ phước rồi, mình ở chùa á, mình cảm thấy giống như mình đang ở cái nhà của mình vậy. Nếu mà cái phước mình thành tựu, cái phước này không phải là phước ở đời nha, cái phước này gọi là cái phước xuất thế gian. Chứ còn mà chẳng hạn như có những người ở ngoài họ cũng giàu có, nhưng mà họ vào để họ tu cũng được, bởi vì cái phước thế gian họ nhiều, nhưng cái phước xuất thế gian họ không có. Mà muốn được cái phước xuất thế gian là thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ nói á, là chuyên tâm hướng về Đức Phật để mà cung kính đảnh để cúng dường đó. Rồi nhờ có phước, tự nhiên cái trí của mình nó sáng ra, mà trí sáng là cánh cửa dẫn đến con đường giải thoát. À, bậc cha lành trong mười phương làm vô lượng phước lành, đầy đủ thân công đức, ngài còn đích thân đảnh lễ đóng xương khô. Có nghĩa nói cho ai? Hả? Nói cho Đức Phật đó. Có nghĩa là nói cho Đức Phật là làm vô lượng phước lành, mà đầy đủ thân công đức, mà ngài còn đích thân đảnh lễ đóng xương khô. Trong ở đâu quý thầy nhớ không? Ở đâu? Kinh Báo Hiếu Vu Lan đó, phải không? Đảnh lễ đóng xương khô đó. Rồi tự mình vì đệ tử mà xỏ kim, huống chi kẻ phàm phu thấp kém, phước ít mà đức thì mỏng. Chỉ cho mình đó. Phật vì ai xỏ kim quý thầy nhớ không? A Na Lực. Một hôm tôn giả A Na Lực xỏ kim để may y á, nhưng mà bị sao? Mù mắt không có thấy. Thì lúc này tôn giả A Na Lực nói á, ở đây có vị đạo hữu nào, có vị tôn giả nào làm ơn làm phước xỏ kim để cho tôi may quá y. Thì lúc này Đức Phật đi đến xỏ kim cho tôn giả, thì tôn giả dám không? Rất là sợ. Thì lúc này á, tôn giả A Na Lực nói là bậc là Phật phước đức vô lượng, Phật là một vị phước đức vô lượng rồi, mà còn tại sao mà mót từng cái phước đức? Phật nói ông biết cái Như Lai á, được một cái pháp mà chưa từng ai có, gọi là dục vô giảm. Dục là cái lòng mong muốn nó không bao giờ giảm. Có nghĩa là Phật nói ta đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nhưng mà cái việc làm lành nó lúc nào ta cũng chưa nhớ. Còn hà huống chi mình, quý thầy nghiệm lại đi. Mình nghiệm lại chỗ này để mình tu tập chứ không có gì hết đó. Mà Phật được cái dục vô giảm này là chứa nhóm điều lành, không bao giờ biết mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ quý thầy nghiệm lại tự cái sức của mình á, cái thân của mình hay bệnh nó nên mình làm được. Chứ quý thầy thấy nè, mình ở nhà nè, hoặc khác hơn ngày xưa quý thầy mà tuổi lớn rồi đó, quý thầy làm công sở, làm một cái chuyện gì cho người khác á, mình nghiệm lại được cái công đức, được cái phước đức không? Được không? Đâu có được. Quý thầy làm bao nhiêu người ta trả tiền bao nhiêu mà, phải không? Còn này quý thầy tự thân làm mà làm cho đại chúng nữa. Bởi cái thân mình hay bệnh hoạn cho nên mình làm gì cũng mệt mỏi, mình sợ chứ. Thiệt ra ở trong đại chúng quý thầy làm việc đặng cái gì cũng có phước hết đó. Để ý nghiệm đi. Chẳng hạn như quý thầy sáng nay mình quét sân, quét con đường đó, mà mình thấy có hai người quét sân à, mình tự đích thân mình đến mình quét, cái đó cũng là cái phước của mình. Rồi mình thấy bây giờ cái chuyện này người ta làm rửa chén, phải không? Rửa chén cho đại chúng nè. Mà bây giờ mình nhìn xuống cái hai ba người rửa, quý thầy tích thân mình, tự thân mình xuống mình rửa, thì cái đó cũng là cái phước đức trợ duyên cho mình tu hành. Cho nên mình thấy trong đại chúng làm cái gì cũng có phước hết đó, phải không? Rửa cầu tiêu cũng có phước nữa. Bởi vì cho ai? Cho tất cả đại chúng. Làm bất cứ cái gì cũng có phước hết. Cho nên nếu chúng ta luôn luôn chứa nhóm những cái điều lành đó, không biết mệt mỏi, thì chắc chắn cái Phật quả nó làm sao? Quý thầy thấy Phật quả nó làm sao? Nó đến nhanh hơn. Chẳng hạn như mình còn 100 kiếp nữa mình thành Phật đi, nhưng mà Đức Phật luôn luôn chứa nhóm những điều lành. Cho nên Phật phất xa thọ ký là đúng ra ông 91 kiếp nữa ông thành tựu quả vị Phật. Nhưng mà ông do chứa nhớ công đức lành nhiều quá, không biết mệt mỏi, cho nên còn 41 kiếp được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là từ cái kiếp xa xôi mà kéo xuống, mà tiêu trừ những cái nghiệp chướng rất là nhiều đời. Đó, quý thầy thấy không? Rồi, trong kinh kể lại là vua A Dục ngày xưa, khi mà chưa biết được Phật Pháp, ông là một vị vua ác không? Hả? Cái này thấy rất là ác, phải không? Có nghĩa đã từng làm những cái địa ngục giả trong cuộc đời này để mà giết người rất là nhiều. Thì sau khi mà ông tỉnh ngộ, ông phát tâm hướng về Phật quả rồi đó, hướng về con đường Phật quả, thì ông ra đường và ông thấy tất cả những vị sa môn đều đảnh lễ cung kính lắm. Ông đảnh lễ rất là cung kính. Cái này thấy đảnh lễ rất là cung kính. Thì lúc này ông quan đại thần là Gia Tát á, ông ngăn lại, ông nói là mấy ông thầy tỳ kheo này á, xuất thân từ gia đình á, nhiều người nghèo khổ lắm, có danh giá hết á, mà bị hạ lạy chứ gì. Có nghĩa là những có thầy tỳ kheo này xuất thân có những ông á, thì dốt mà nghèo khổ nữa. Thì lúc này vua không có nói gì hết á. Chiều lại vua họp hết tất cả quần thần, và vua chỉ một người á, tức là đem bán cái đầu. Chẳng hạn như á, trong số 10 người thì vua lấy là đầu heo nè, đầu chó, đầu mèo, tất cả thứ đầu giao cho những quần thần khi đi bán. Nhưng mà ngược lại giao cho cái vị thần mà Gia Tát á, vị thần mà cản ngăn á, một cái đầu người. Bây giờ ông đem đi bán thì được bao nhiêu tiền thì về cho chẩm. Thì quý thầy thấy á, đầu heo, đầu chó, đầu mèo bán được không? Được không? Vừa ra chợ là người ta mua liền. Nhưng mà bán đầu người ai cũng chạy hết. Quý thầy thấy chẳng hạn như mình ra chợ mà mình cầm cái đầu người bán, máu mê không ai dám mua không? Thì lúc này á, ông về á, thì vua mới nói là ông thấy cái đầu người á, lại cái đầu heo đó, cái nào cao quý hơn, cái nào bán được thì cao quý. Ông thấy cái đầu người không? Ông ra chợ ông bán mà ai cũng sợ chạy hết. Cuối cùng ta khẳng định rằng cái đầu người rất là thấp kém. Mà ông nghĩ là cái đầu ta thấp kém không? Cái ông quần thần ông đâu dám nói. Nếu mà nói đầu vua thấp kém là sợ chém đầu sao? Thì vua mới nói ta cho ông nói, ông đừng có sợ hết đó. Cuối cùng ông cũng không dám nói luôn. Thì vua A Dục mới xác chứng rằng cái đầu ta cũng thấp kém giống như những cái đầu khác. Nhưng mà ông không biết chứ, sở dĩ mà ta đảnh lễ các bậc sa môn á, là các ngài luôn luôn hướng đến con đường Phật quả, chứa nhóm thiện rất là nhiều. Bởi vì Phật có nói á, là người trí bậc tối thượng trong giữa loài người là trí tuệ và đức hạnh. Cho nên ta còn sống đây á, ta đảnh lễ một lễ được gì? Được phước đức, được công đức. Mà mai kia ta chết rồi, ta nằm xuống đất rồi á, thì muốn đảnh lễ mà đảnh lễ được không? Thì lúc này ông đại thần ông tỉnh ngộ. Thì qua cái câu chuyện này quý thầy thấy á, có những người muốn đảnh lễ Phật á, mà đảnh lễ đâu được. Quý thầy nghĩ này, chẳng hạn như mình tu một thời gian lớn tuổi rồi bị bệnh gì, tai biến gì, tai biến mạch máu não gì đó, cái mình muốn đảnh lễ được không? Đâu được. Tôi nè, bữa giờ tôi nghỉ 3-4 ngày á, bị cái lưng nó chọc, đánh lỡ cũng được á. Muốn đánh lỡ Phật là đánh lỡ cũng được. Cái này đấy, nghiệm lại mình sẽ biết. Rồi bây giờ mình nói nè, bây giờ mình kêu con não vô đánh lỡ Phật, đánh lỡ được không? Được. Mình năn nỉ nó luôn, nó cũng đánh lỡ. Mình nói bây giờ mày đánh lỡ đi, mày vừa đánh lỡ cái mày siêu thoát đi, siêu thoát bên cảnh giới trời liền, lắc đầu quẩy quẩy tôi đi. Rõ ràng ha, mình nghiệm để mình tu chứ không phải, phải không? Bây giờ mình kêu nó, bây giờ mày vô chỉ cần mày đánh lỡ một cái thôi là mày siêu thoát tức khắc liền, cho nó nghe luôn, nghe cho quẩy quẩy đuôi đi à, không biết. Cho nên mình mà rớt vào cảnh giới xuất sanh rồi, rớt vào trong cái trường hợp mình bệnh hoạn rồi, mình muốn đánh lỡ tha thiết cung kính cúng dường cũng làm được. Nhưng mà tại sao bây giờ mình mạnh khỏe mình đánh lỡ được, mà đánh lỡ trong giờ phút chánh niệm thực tại đó đó? Thì trong kinh có kể lại á, trong kinh tiểu bộ có kể lại á, là tại thành xá huệ có các thầy tỳ kheo á là đến tinh xá kỳ hoàng, xin tóc và móng tay của Phật để mà xây tháp đảnh lễ hàng ngày á, nhiễu tháp rồi lại cung kính cúng dường rất là thành kính. Bởi vì xa Phật á thì Phật cũng chấp thuận và xây lên một cái ngôi tháp thật là lớn giữa khu rừng đó. Thì sáng lại là các thầy tỳ kheo chuẩn bị đi khất thực á, đều đến cái trước tháp á, nhiễu ba vòng rồi cung kính đảnh lễ rất là thành kính. Thì trên núi đó có 500 con di hầu, tức là 500 con khỉ á. Nó thấy lạ quá. Quý thầy thấy con khỉ này bắt chước đó phải không? Đồng ý không? Con khỉ nó rất là bắt chước. Ngày xưa ở trên không á, quý thầy không biết cho tôi ở xuống dưới có những vị thầy chứng kiến á, là mình xúc răng á thì nó cũng bắt chước nó xúc răng luôn. Ngộ vậy. Nó xúc một hồi cái nó dở ra, nó thấy là tại sao mà cái đầu óc nó nghĩ là mình xúc răng là có gì, có kem á thì cái bọt trắng nó ra. Còn này nó xúc xong có bọt trắng cái nó trở đầu lại. Có nghĩa là con khỉ nó rất là hay bắt chước. Cho nên sáng sớm là các thầy tỳ kheo nhiễu tháp đảnh lễ cung kính cúng dường rồi, thì nó từ trên núi nó chạy xuống, nó cũng bắt trước nó nhiễu tháp ba vòng rồi nó đảnh lễ cung kính cúng dường giống như các thầy tỳ kheo vậy. Nghĩa là các thầy tỳ kheo làm như thế nào thì nó làm y như thế đấy. Thì một hôm nước lũ nó tràn xuống thì tất cả 500 con khỉ này chết. Thì sau khi mà chết đó, nhờ cái phước đức mà đảnh lễ cung kính cúng dường á, có nghĩa là lúc mà đảnh lễ cung kính cúng dường không biết là trong này tóc của Phật rồi móng tay của Phật đâu có biết, nhưng mà do nó thành tâm trí kính quá cho nên thần thức được sanh về cung trời Đau Lợi. Họ biết là thấy không? Thì sau khi mà sanh về cung trời Đau Lợi rồi á, thì sau khi mà sanh lên về cõi trời á, có những cái nguyên nhân là họ nói như thế này: tại sao ta chết, mà chết ở đâu, mà do cái phước nghiệp gì mà ta sanh về cõi này. Thì sau khi mà quán chiếu được thấy rõ là do cái phước nghiệp là ngày xưa mình là 500 con khỉ ở cái khu rừng này, mà do cái túc duyên mình đảnh lễ cung kính cúng dường nhiễu tháp của Phật, cho nên bây giờ mình chết mình sanh thiên. Cho nên 500 con khỉ này mới từ cung trời Đau Lợi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói một bài pháp thoại thật là ngắn để chỉ cho các thầy tỳ kheo là tuy 500 con khỉ này hướng về tóc và móng tay của Đức Thế Tôn đảnh lễ với cái tâm thành tha thiết, nhưng mà chết được sanh thiên. Đó quý thầy thấy không, cuốn chi mình có trí khôn nữa phải không? Trong câu chuyện mà hạt đậu biết nhảy có kể một câu chuyện đó, tức là ở miền Nam xứ Ấn Độ này có người, có cái bà già này, bà có một đứa con, mà đứa con này nó hay đi về hướng Bắc đó, tức là về hướng Bắc xứ Ấn Độ mua sắm đồ đạc. Một lần nó qua đó rồi thì bà dặn như thế này: con ráng làm sao mà kiếm một hộp xá lợi thật là nhỏ, bao nhiêu tiền cũng mua để về mẹ, về mẹ làm một cái tháp nhỏ nhỏ để mà hàng ngày mẹ cung kính cúng dường. Nhưng mà lần nào qua Ấn Độ rồi người con đều quên hết, không bao giờ nhớ. Thì một hôm lần này bà mẹ bắt thật là tha thiết và nói: bây giờ con ráng nhớ nha, ráng nhớ như thế nào đó để con mua về cho mẹ một hộp xá lợi nhỏ thôi, mẹ đảnh lễ cúng dường. Thì lúc này người con qua đó nửa đường cái ông quên. Ông quên, cái ông ngó qua ngó lại, ông thấy gì quý thầy nhớ không? Biết không? À, thấy răng chó trong lụm luôn. Lụm ông chùa rất là sạch sẽ, ông về. Ông về ông nói là đây xá lợi của Phật nè. Bà này già đó, bà đâu biết xá lợi là hết vậy, là cái gì phải không? Mình nói xá lợi cho mình cũng biết xá lợi luôn, mấy bà già đó. Bà về bà làm một cái tháp thật là nhỏ, bà bỏ lên. Rồi hàng ngày á, bà luôn luôn hướng về bà đảnh lễ thật là cung kính cúng dường. Thì một thời gian sau tự nhiên cái răng con chó nó phát hào quang lên. Quý thầy thấy không? Cho nên trong mà nhà thiền hay là nhà Phật thường thường nói á, linh tại ngã mà gì, mà bất linh thì tại ngã, có nghĩa là linh không linh là do mình. Chẳng hạn như ở chùa kia có một vị bà thượng là một thầy trụ trì, mà có một người này bị bệnh, chẳng hạn như bệnh điên bệnh đồ đó đó, mà ông thầy trụ trì á, thì ông đỡ cái mỏ lên ông tụng chú đại bi á, thì cái người điên này đứng dậy chỉ vào mặt ông nói như thế này: tôi nỡi thầy mặc áo tà sa, nếu mà thầy mà cởi áo tà sa là tôi giọng vào mặt thầy liền, phải không? Tức là cái người đó đứng lên á, thì cái ông trụ trì sợ, ông chạy đến ông đảnh lễ hòa thượng viện chủ ra. Thì lúc này hòa thượng viện chủ ra cũng chú đại bi đó, mà hòa thượng tụng đến đâu á thì tự nhiên cái người này khóc đến đó. Bây giờ mình nói là chú linh hay là cái gì linh hả? Cái thầy nghiệm đi, chú linh á, nếu mà chú đại bi linh á thì cái ông thầy đó tụng cũng linh, mà còn cái này ông tụng á thì con ma đòi đánh ông, phải không? Nói ông mà cởi y ra tôi chơi ông liền, phải không? Chơi tay đôi liền. Còn cái này á là ông hòa thượng cũng cái chú đó mà tụng đến đâu thì tự nhiên con ma là khóc đến đó. Do gì? Thì sau khi mà cái ông chủ chuyện rất đổi ngạc nhiên, hỏi là hòa thượng là do cái túc duyên gì mà tại sao cũng chú này mà tụng lên á thì con ma này nó khóc và nó xin quy y nữa. Ông nói đâu có gì lạ, hàng đêm á ta đều hướng về Đức Phật thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dường, tức là hiến trọn cái thân cái cuộc đời này cho Đức Phật. Mọi người thấy không? Cho nên được tăng trưởng cái công đức, mà cái tăng trưởng công đức là từ bên nội tại, chỉ có người đã biết thôi. Đó, quý vị thấy không?